พยากรณ์บาสจะปุ๊บวิทยาลัย30 minutes so I want to explain briefly to you what I said in this evening. If you want to get some food, you have to appropriate course. And if you want to be liberated with enlightenment and don't have any suffering in this world, so you have to build up some suitable course to get it. There's many, many course, a lot of course you have to do by yourself. And some conditions, some course, with the help of order, you can quickly get the food you want. This means course and condition together, it's easy to you to get what you want. And the way, the easiest way, in this class, I want people to follow, is believe in Buddha, especially Amita Buddha. He's very good, because when he is a Bodhisattva, he has a strong wish, he wants to create a poor land. Over there, there are a lot of codes, a lot of codes. And when you come over there, you don't have affections like anger, sorrow, desire, because over there, if you want something, you have everything. There are a lot of good people, so if you always anger in this world, oh, there is nobody make any trouble to you, and the anger cannot appear. This is the condition, and created by the wish of the Buddha, do a lot of things in very, very long time to create what he wants, to build up the poor land like this. The land, you have to choose and to know the way how to get over there, because over there, no affliction all around you. Very easy to get out of desire, anger, and when you don't have any affliction, you have a very clear mind, your wisdom, you're easy to become the future Buddha. Or I said the content fitly like this. And the only way you want to go to over there, lot of method. Choose one. This method believe transfutori in the name of the Buddha. And always pray it. Because when your mind thinks about the Buddha, you pray it, and the Buddha is your mind. The mind become Buddha. And if you do it long time on the good of the Buddha, Buddha will be you. Like the belief in the Christian. What different? Because the Christian is the paradise. You come over there to enjoy. It means you have desire. But in the world of regeneration, it's not enjoy. When you have the wisdom, you have become Buddha, look like him, and you have the ability to help all the people. And people like Buddha are very different. It's the place to build up to become a Buddha. Liberate by yourself and liberate order. Because in this world, you have a lot of relatives, your parents, your friends, a lot of things. And when you get liberation, the main thing you think, how to help them. Because you still have suffering in this world. It's only in this world, when you become the wisdom, you will know the method. To become a Buddha, you have a lot of merit. You have the means to help them in the material, in the spiritual. And the easiest way, use the name of the Buddha as the object of meditation and praying. And begin to tell in them, and pray that after this world, I will be born in this world. And with the good health condition, I will become a Buddha. And come back to this world to help all the people. In the temple, we have a lot of English books for free. If you want, I will bring to you. CD about 3 or 4 CD. If you want, maybe to come back later. Because right now, we don't have time to burn. I can burn one for you. Nói rằng là khi mà mình niệm Phật á, trong vô mình có cái cảm xúc đôi lúc phải rơi nước mắt như người đang khóc. Thì bây giờ cái vấn đề mình đặt ra là nên khắc phục hay là không khắc phục. Nếu mình đặt cái cách là nên, thì mình cứ cho nó phát triển tự nhiên. Thấy không? Còn nếu mình đặt vấn đề là không nên, thì mới khắc phục. Sở dĩ câu hỏi mà đặt ra như vậy đó, thì mình không biết rằng là khi mà mình niệm Phật mà cảm xúc á, rơi nước mắt là do nó nguyên nhân gì. Cảm thấy mình tuổi thẹn tuổi hổ mà Đức Phật đã thành Phật rồi mà bây giờ mình không thành Phật mà tâm ra mình buồn, mình rơi nước mắt. Có nhiều người buồn mà rơi nước mắt à. Rơi nước mắt là cái gì? Mình cảm xúc quá, mình cảm vui, mình hân hoan quá, mình nghe mình cảm thấy cái tâm mình nó vui mà rơi nước mắt cũng có. Thành ra phải biết nguyên nhân, cái mình nói là cái nguyên nhân này nó lợi cho cái tiêu chuẩn để mà mình sanh cái tâm đi Phật giả thì mình giữ chứ. Sao còn cái nguyên nhân mà nó khiến làm cho chướng ngại cái lòng niệm Phật á, sao mình niệm Phật mà tự nhiên nó cái tâm mà rơi nước mắt do sự chán nản á, hành trì mình nó sẽ giảm bớt thì đương nhiên phải tìm cách giải tỏa đó. Sao mà niệm Phật nó không phải khi mình rơi nước mắt mà không phải do cái sự chán nản, không phải do cái này cái kia đó, thì nó không có cái gì mà mình sợ hết á. Nó thuộc về một loại tâm, nó có thể trùng hợp với cái tâm tha thiết. Mà niệm Phật cái tâm tha thiết rất là cần thiết. Sao như mình tha thiết mình nhớ nó ba quá, nhiều khi mình nhăn rơi nước mắt. Nếu mà vậy cảm nhận lại mình cái tam này nó thích hợp với cái tôn chỉ á, cứ giữ không cần phải khắc phục nó. Nếu mà đối với tôn chỉ như này mình nói tôn chỉ của mình làm sao để gây được cái niệm của mình, cái tính với cái nguyện mình nó sâu xa mà tự nhiên là gì cái này mà cái nguyện mình nó giảm sụt, cái hạnh của mình thoát thất thì nên khắc phục ha. Thì cái người đặt hỏi này tự biết nha, đương niệm Phật mà bị khô cổ không niệm được thì lấy nước uống có lỗi không? Niệm Phật có đôi lúc bị tức ngực quá không niệm nổi nữa phải làm sao? Thấy không? Thì cái chuyện này đương nhiên là mình uống nước mà niệm nữa tinh tấn nó phải nên uống chứ. Thực sự đi đạo là cái tâm mình đi, cái tâm của mình á nó dùng pháp để chuyển nghiệp, cái tâm mình là cái chủ động, thành ra cái tâm mình nó thấy cái pháp này nó thắng lợi mà tự nhiên khô nước miếng niệm không có được á, thì mình cứ đi uống để cho nó đỡ khát để mình niệm tiếp. Hay còn bị tích cực quá niệm không nổi nữa thì làm sao? Thực sự cái bây giờ học cách niệm Phật là nó có vô lối cái cách niệm ha, thì lúc đó nó có thể đi qua lễ bái niệm Phật hay có thể đi qua mặc niệm, cái gì có nhiều cách lắm hay. Nhưng mà sau khi mình nắm chủ trương rồi đó thì cái lễ bái mình phải lễ bái bằng cách nào mới đúng, có nghĩa là mình sanh là cực lạc đó, chuyện nó khác. Mình phải biết sao mình quán tưởng cách nào để đúng theo cái tôn chỉ là cực lạc, nhưng khi quán tưởng nó mới là đi qua một cái công tác khác, thì lúc đó mình sẽ học hết tất cả những chủ trương đó. Hay nếu mà niệm Phật bình thường có tiếng mà cái tâm nó trụ được, hay là mà khi mà niệm Phật đôi lúc bị tích thật quá, thì nếu mình muốn công phu mình nó niệm Phật miên mật liên tục á, thì có thể mình niệm Phật mặc niệm tức là niệm âm thầm, niệm ma tiếng. Niệm Phật có nghĩa là niệm ăn cũng gọi là niệm Phật, mà nhớ cái Phật cũng gọi là niệm Phật, hay nhớ cái bản nguyện độ sanh, bản nguyện sanh về cực lạc cũng gọi là niệm Phật. Cái gì mà dính với Đức Phật có điều là niệm Phật hết á. Niệm tức là nhớ tưởng, có phải lúc đó mình nhớ tưởng là mình khai triển cái tâm tha thiết về sanh cực lạc, còn hết cực lạc hay quá, vui quá, mình cứ nghĩ tới đó hoài, thì lúc đó cái tâm mình đang niệm cõi cực lạc. Niệm Phật không có nghĩa là mình đã tiến niệm danh tự không, tôi nói gì niệm danh tự không, coi lúc quý vị vẫn lạc như thường, là người đó lấy danh tự làm đề mục mà không có cái tâm niệm Phật đi là quý vị không có sanh được cõi cực lạc là lý do đó. Thành ra lúc đó mình có thể là mình niệm bằng cách là mình nhớ tưởng cõi cực lạc để mình sanh gì đó cũng được. Rồi muốn dạy cho quý vị là cái hành, cái thước theo gì là vững hết rồi đó, mình chỉ nói thêm thôi để cho gì tăng tính tâm thôi, chứ cái quan trọng là cái hành. Tại sao trước tôi giảng quý vị thì hành môn tôi phải nói tùm lum gì để cho tất cả những hành môn khi tôi nói ra thì đều ứng vào cái tôn chỉ để nó phát thành cái đó. Chủ trương của mấy ông tổ không phát thành cho gì được cái thiền định, mà nó không có phát thành được cái gì cái khác, cái an lạc, mà phát thành cho gì làm sao để an thành được bằng tha lực Phật. Hành môn mình phải đi đúng với cái đạo lý, thấy không? Thành ra chưa giảng thành một cái giảng lòng vòng cái gì đó. Thành ra cái lòng vòng này quý vị phải thực sự là nắm rõ hết. Bắt đầu nói mà hành môn cái gì hết đó, thấy cái nào nó cũng chỉ quy cái đó thì sao đây, tôi không giảng đâu rồi, quý vị nắm cái căn bản đó, quý vị muốn triển khai bằng cấp cách niệm Phật nó cũng đúng nữa. Vậy đúng cái tôn chỉ đó, tôn chỉ đó là tôn chỉ có thật lực, cái tâm của mình á nó hoạt động á, nó dịnh cảnh mà nó hoạt động, nó dựa vào cảnh nó hoạt động được. Tôi nghe cái niệm Phật á thì cái nghĩ can nghĩ thức của tôi nó duyên và âm thanh, và khi nó duyên và âm thanh á thì vấn đề đó nó phải thả ra hai tình trạng là nghe mà cũng như không nghe ha. Tức là người đó thì ta cũng thường vậy đó, nghĩ thức đã nhận được âm thanh nhưng mà cái tâm người đó nghĩ vụ khác thì cái nghe nó không vô bổ. Nhưng mà chẳng hạn lúc đó mà cái ý thức của cô đó nó tác vô cái nghĩ thức cô, nó thấy cái này nó hay quá, tâm ra không cần phải niệm theo, mà khi cái tâm của nó chính niệm Phật là hay quá, nội cái tiếng mà khen ngợi cái niệm Phật không đó đã có được cái công đức mà chính là công đức sinh tán Đức Phật. Rất là mình thấy là bây giờ mình niệm Phật chỉ là cái tâm mình nó phấn khởi, mình niệm theo cái tâm mình niệm chứ phải là miệng mình niệm, thấy không? Thì quý vị vẫn đạt được cái công đức hay là công đức gì niệm Phật do cái niệm gì, thì cái tâm mình nó phát thanh được cái tâm tính thành,
tin tưởng với Đức Phật hơn thì nó được làm sao? Nghĩa là khi mà quý vị nương vào cái đó, làm sao giữ cái tâm của mình nó theo đó, để nó phát tâm những cái tâm mà nó lợi ích cho cái hướng mình giảng. Nếu mà nó phát tâm vào cái tâm khác mà không đúng cho mình giảng á, à, thì tâm với pháp đi ngược nhau, cái tâm đó mình không cần liền. Mà nó mỗi người gặp một cái pháp á, thì theo cái nghiệp của họ thấy những cái tâm khác nhau hết á, thành ra nó không có một giải pháp tốt đó là cô được. Thấy không? Thành ra tôi dạy cái chỉ huy của tịnh độ khi phải đó phải luyện cái tâm gì cũng gì tôi nắm vững rồi đó, thì nghe lúc mình nghe đó cô dựa vào cái tướng cái hiểu thức nó vào ở tay cô đó, để mà cô làm sao cô dùng cái quyển chuyển của tất cả các pháp để mà chuyển đúng cái tâm để mà cô tâm đạt là được rồi, thành công. Cô thành công thật sự là cái sự thành công của cái pháp môn á là mình chuyển pháp chứ không phải pháp chuyển mình. Pháp chuyển mình là chuyển theo nghiệp, cái nghiệp mình thì chuyển theo lối nó, thấy không? Nhưng mà mình biết cái pháp mình rồi, mình đặt chỉ hướng mình đi phải đi những cái đúng đó, biết cách đúng rồi đó, thì cấp đó là khi mà nó đi không đúng thì tôi dùng tôi chuyển nó pháp lại, là cái pháp tất cả âm thanh nó đều là không có cái trước thực sự định mình tìm cách mình chuyển là mình chuyển được, phải không? Mà nhập định cảnh nào cái gì cũng phải là chuyển thành cách niệm Phật được hết á, đồng ý không? Tôi không có chuyện không nhất định được, phải không? Tại do tôi biết cái tâm cô sao, nghiệp cô nghĩ sao, phải không? Cô nghe mà tôi nói cô nghĩ cái gì không biết. Thành ra nghe, thật sự là nghe nó có thể có lợi mà nó cũng có hại. Nếu mình nghĩ cái nào không đúng dụng chỉ mình, thấy không? Không đúng chỉ mình thì nó đâm ra, nó làm trước. Mà nghe mà tự nhiên ý thức nó tùng theo đó mà nó hốc trong chỉ mình để làm mạnh ý thức lên thì nó thành ra lợi. Nhớ cái pháp nó là vô sướng hết đó. Lợi dụng cái thiện xảo là do sử dụng đúng cái pháp vào đúng cái trường hợp của mình. Không phải lắc đạo nó thôi là biến chuyển các pháp thành thuận duyên. Cô luôn nhớ nha, các pháp ăn cách không có làm khác gì hết trơn á. Cô gặp cái con nghịch tử mà là cô đau khổ á, cũng có thể chuyển thành Phật được nữa. Phật pháp nó vô tướng, thành ra thôi mà cô tìm được một cái cảnh của cô chuyển thì nó sẽ trở thành cái pháp lợi lạc trong nghệ thuật của cô. Lời đã tử thư tức là khi tiêu diệt chết á, cái tứ lại nó phân ly á, làm cho con người nó đau khổ cùng cực. À, đau khổ cùng cực, cái tâm nó dính mắc cái khổ đó đó, mà nó tâm ra lo sợ, phân chân bối rối, làm sao mà yên tâm niệm Phật. À, làm sao mà yên tâm yêu Phật. Thì tôi nói là người nào mà bị tình trạng này mà bị an tâm bối rối đó ha, thì người đó chưa tập là thấy cái lợi ích của sự chết. Thật sự cái thân mình đau nhưng cái tâm mình không giận đau nha. Cái tâm mình mà yên tâm rằng biết rằng chết là một cái sự hạnh phúc á, thì là sẵn sàng chết á, không có sợ đâu. Ở đây á, thực sự cái đau này là đau cái tự nhiên trong thân xác, nhưng mà cái tâm người, cái tâm của tu luyện á, thì lúc đó họ thấy mừng. Thật chính là cái tâm của mình nhập định cái đau không đau vậy, chẳng hạn như ngày thằng ngũ lão á, mà ngồi đang ăn vỏ á, mà bị giáo đâm trên đùi vẫn không thấy đau. À, lý do là sao? Cái thân ngài đúng trong nguyên tắc bình thường xác thịt nó phải đau, nhưng mà lúc đó là ngài đang nghĩ tới tình trạng mình nhà Nguyên Mông Cổ đang đánh nước Việt Nam, thì mình làm cách nào để mà chống đối lại. Ngài lo nghĩ với chuyện đại sự, một cái tâm của ngài vì ngài dướng mắt trong tư tưởng đó mà ngài không đau. Người mà đã từng luyện tâm niệm Phật, cái niềm tin những chân Phật, cái niềm an vui trong cái sự niệm Phật đó, và biết chắc chắn mình đi chính cái sự an vui đó là cái tâm mạnh mãnh liệt mà khiến cho những cái đau đó nó không có đủ năng lực để làm cho mình bị thối tâm. Thành ra cái tâm của mình đó tạo tác tất cả các pháp đó, từ đau nó chuyển không đau cũng được, và từ không đau nó chuyển thành đau cũng được. Bây giờ như người nào mà có năng lực phong biên mạnh đó, nó bây giờ đau cánh tay quá, cái tay bị nhức quá, tự nhiên có gì nhức à? Cái tâm mình nó tạo cái pháp mà cho mình nhức cái tay. Cái sản chất là hồi đó giờ cái tay mình không bị cái gì để nhức hết trơn á. Khi mình hiểu là cái tâm mình như vậy đó, thì mình cứ yên tâm đi, cái lối này mình tập cái này là mình đang luyện cái tâm. Cái tâm này nó có năng lực rồi đó, thì không có cái năng lực nào vượt nổi mà tôi nói là. Còn nếu mà đi hút một thà lực á, tôi nói của gì sáng tâm tập kiểu vậy còn định tâm được, thì lúc đó cái tác như mình sao cho tự nhiên mình cảm thấy bị lạc, mình quên cái đau à. Thà lực nó có mức độ, thấy tin tưởng và lực tới mức độ đó. Và cái vị đặt cái này là cái gì đặt cái rồi, là một cái lý thường tình tự nhiên nằm trong nghiệp quả của nhân loại. Nghiệp quả nhân loại là chết là tâm tán loạn này kia. Thì tôi nói chết là tâm không tán loạn, hoặc là do sự tu luyện mà tâm không tán loạn, hoặc là sự gia trì sự hát duyên mà tâm không tán loạn. Thì bảo đảm kiểu dịch hoàn toàn giao phó hết về tha lực. Nếu cái người năng lực thực tại vĩ đại tại công đức gì đó, thì ta bảo đảm gì những cái nhân duyên xảy ra của gì suy nghĩ đều đồng lạc hết. Là nó không xảy ra, tại có những cái duyên làm cho những cái chuyện này nó không có hiển lộ. Đó là chủ hương tha lực là vậy đó. Không chánh niệm mà còn làm cái gì chánh niệm được, tâm là khó điều khiển nhất mà con làm được. Muốn gì đến nỗi cái lắc thân là cái vật ở ngoài. Bây giờ thấy tin tưởng cái tha lực tới mức độ đó. Nhưng mà khi nào cái gì mà đạt đến mức độ mà dâng thân gì người khác rồi đâu, cái gì thấy cái đó là đúng. Cái gì đó có gì xảy ra hoài à. Ha, có những lúc mà đau đớn cùng cực bệnh hoạn mà gì thương con, gì thương mến người khác, mình mạnh khỏe cuộc cuội đi làm như thường. Cái năng lực tâm nó rất là lạ, khi mà có cái tác duyên nào đó, nó vượt qua hết tất cả dân hạn. Nhưng mà khi không còn một cái trợ lực nào có cái gì tâm mình bám yếu để phát tâm cái đó được, mình chụp xuống cái lực nó mất hết trơn á. Bệnh hoạn nó kéo dài cả mấy năm luôn á, cái năng lực tâm nó không phải chỉ bàn thành nơi gì, nó không có đặt trong thu định gì, nhưng mà trong khi quý vị vừa có cái năng lực tâm được tu luyện, vừa được cái tha lực trực tiếp tác duyên, mà gọi là tác duyên của vật chất ngộ, tác duyên thấy được tất cả các căn cơ, thấy những cái hồi nãy của mình, một cái Phật độ mình để sanh về cõi đó để thành Phật, thì ngài đã tác duyên mà nó tiên cấp được sao để mình bị chướng ngại đó, là cái chướng ngại đó nó không xuất hiện cho mình nếu mình đặt hoàn toàn năng lực mình.